bao 2-3 ngày ở từ cái chỗ đây là cái ở Sydney này, ở Melbourne này có biển không? Biển gì? Biển Cù Long cái gì đó hả? Mình bơi ra khoảng 3 ngày đó qua cũng chìm điểm đó, không chìm điểm đâu, bộ bơi đó cũng rã giữa đại dương, chịu không nổi. Đó là chúng ta mang cái thân không á, chưa có phải nghiệp. Chúng ta cũng nên một cục đá vô trong cái lưng chúng ta, một cái đá to bằng cái thùng phi vậy. Chúng ta nhảy xuống cái chùm vào cái phao của mấy năm chìm liếm mất tiêu, nặng quá, chịu không nổi. Như vậy từ chúng ta mà đi từ giải thoát, cái khối đá này nó dìm chết veo được, thùng liếm được chắc chắn. Nhưng mà sao cái khối đá đó Phật lại đưa đầy ta mang dùm cho, bỏ lên chiếc tàu, chiếc thuyền của Phật, mình lên mình ngồi thỉnh bơ, ngồi bên cục đá đó cho tuốt qua bờ kia như thường, đới nghiệp vãng sanh là như vậy. Mình vãng sanh là tính hành nguyện, đới nghiệp là Phật lực gia trì cho mình để mình đi. Cho nên trong đời này mà những người công cao ngạo mạn không chịu nương theo lực của Phật, bảo đảm chắc chắn không thể nào thoát phòng sanh tử. 1 triệu người tu may ra mới có được 1 phần 10 người, chưa tới được tới 1 người, dễ sợ lắm quý vị cứ tưởng tượng. Cho nên đối người bản thân này, chính cái đối người bản thân này mà chúng ta mới dám bảo đảm là từng người chúng ta được vãng sanh là nhờ cái đối người bản thân này. Phật cho chúng ta làm như vậy, tại vì Phật biết tất cả chúng sanh đều là Phật, tất cả chúng sanh cái căn bản chúng ta là Phật. Nhưng mà bây giờ sở dĩ đi về làm với Phật được là tại vì nghiệp chứng chúng ta nặng quá. Cái lý là Phật thì có, tại vì chân tâm tự tánh chúng ta là Phật, nhưng mà đó gọi là cái lý đức Phật mà thôi, còn cái hạnh tức Phật chưa có, còn cái tương tự tức Phật chưa có, từng cái danh tự tức Phật chưa có, phần chứng tức Phật chưa có, viên mãn Phật làm sao mà được. Sở dĩ như vậy là tại vì cái khối nghiệp này nó cứ nó trừ hoài chúng ta lại, nó không cho chúng ta đi, chứ không có gì cả. Như vậy mà Phật biết làm sao, mà giờ phải làm sao đưa tất cả chúng sanh về đó diệt, giải hết tất cả cái nghiệp ra, thì cái lý đức Phật này hiện ra liền, chân tâm tự tánh hiện ra liền, coi là cứu cánh tức Phật, chúng ta thành Phật, coi là pháp thân, trở về trên cõi Tây Phương tứ độ là một. Cho nên chúng ta thành Phật, một đời thành Phật. Còn ở đây chúng ta gì? Ta với tự tánh chúng ta và Phật ngang nhau, nhưng mà gọi là cái đức tu của chúng ta không có. Tánh đức thì chúng ta có, mà đức tu chúng ta không có. Còn như tánh đức tưởng tượng như là một cái cục ngọc vô ý, có giá trị ngang nhau, nhưng mà Phật nhờ có giũa, có trôi, có tất cả làm cho nên được hiển hiện ra pháp quang. Còn chúng ta cứ đem dìm nó dưới cái bụng, không chịu lên cái chung cái bụng, làm sao mà pháp quang được. Đó là do cái tu đức. Cho nên chúng ta tu, chúng ta niệm Phật cho nhiều thì cái tánh đức chúng ta mới hiển lộ. Chứ đừng có người dùng đấy, Phật là tâm, tâm là Phật, Phật là tâm, lý thuyết cho đến đỉnh, một lần lý thuyết là bao lại một cái vòng vô minh, lý thuyết cho nữa bao lại một cái vòng vô minh nữa, vô minh chập chùng, làm sao mà hiển lộ được cái chân tánh từ tâm. Niệm câu A Di Đà Phật gọi là trực chỉ nhân tâm, tất cả đều nằm, danh từ thì khác nhau nhưng mà ý nghĩa hoàn toàn giống nhau. Cho nên chúng ta cứ một đường niệm Phật là cứ một đường buông sao vàng dương ra niệm Phật, rồi đến khi mà niệm Phật được rồi, nhưng niệm Phật thành thục chỗ này rồi, chúng ta biết đâu là đâu hết trơn, chứ không cần đi lang thang nhiều chỗ. Xin thưa tất cả quý vị ráng lên. Nếu mà tôi trả lời mà thí dụ như không có cái gì đúng thì quý vị cho biết nghe nhé, tôi không biết tôi trả lời đúng hay sai. Bây giờ cái những cái nguyên đêm hôm qua còn đang dở dang. Người bệnh trước đó có tín hành nguyện, nhưng đến lúc bệnh nặng thì thân tâm mệt nhọc, không muốn ban hộ niệm, đến hộ niệm. Hình như câu này trả lời rồi phóng ta. À đúng rồi. À, một số đồng tu chưa rõ ý nghĩa bài kệ hồi hướng nguyện dĩ thử công đức, nhất là mấy câu trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hà tế tam đồ khổ. Xin giải thích. Bên cạnh dùng tâm lực hồi hướng, chúng ta cần có hành động thiết thực nào để mà thực hiện việc đó, tương tự cho oan gia trái chủ không? Câu nguyện dĩ thử công đức là nguyện đem công đức này Cho nên cái thần đường nãy mình khi mà nội hướng mình dịch ra tiếng Việt đó, trang nghiêm Phật tịnh độ là hồi hướng về cõi Tây Phương, là cái mà tương lai chúng ta sẽ về đó. Trang nghiêm là tốt đẹp, chúng ta phải có cái tâm nguyện đó thì chúng ta mới gắn bó được với cái Tây Phương tịnh độ. Khi mà trang nghiêm tịnh độ thì trang nghiêm luôn cái công đức chúng ta trên cõi tịnh độ. Công đức chúng ta chính là cái hoa sen mà Đức A Di Đà Phật cầm trên tay xuống tiếp độ chúng ta. Khi tại các trong tất cả mười phương pháp giới có một chúng sinh nào phát tâm nguyện về Tây Phương, niệm Phật về Tây Phương, thì trên cõi Tây Phương ao thất bảo liên trì nứt ra một cái hoa sen. Trên hoa sen đó có tên tuổi chúng ta đàng hoàng. Nếu ngày ngày chúng ta niệm Phật, chúng ta hồi hướng về đó, thì hoa sen chúng ta càng tươi, càng đẹp, càng nở, càng lớn lên. Nếu mà chúng ta không hồi hướng thì cái hoa sen nó giữ nguyên như vậy. Nếu mà chúng ta bỏ không niệm Phật nữa thì hoa sen tàn lụi và chết đi, mất đi. Cho nên trên cõi Tây Phương chỉ có một cái hiện tượng duy nhất có thể biết, có thể thành, có thể gọi là cái hoa sen. Khi mà chúng ta về trên Tây Phương mà chúng ta ngự trong hoa sen thì hoa sen đó đã trở thành là coi như bất diệt nữa rồi, cũng vô lượng thọ như chúng ta rồi. Cho nên thành ra khi mà trang nghiêm Phật tịnh độ là trang nghiêm cái hoa sen của chúng ta là cụ thể nhất. Khi mà A Di Đà Phật cầm hoa sen đó, trong những ngày cuối đời chúng ta bỏ báo thân này, ngài xuống ngay chúng ta ngự trên hoa sen đó, chính là cái công đức của chúng ta chứ không có gì cả. Cho nên muốn bảo dưỡng cái công đức này, xin thưa tất cả quý vị, phải trau dồi nó, phải tưới, phải bón nó. Đừng có nên giận dữ, hay một lần giận dữ coi chừng cái hoa sen chúng ta bị tiêu. Mà đối với pháp môn niệm Phật, xin thưa tất cả quý vị, tất cả những pháp môn khác khi mà giận dữ rồi, người ta để cho đến về tới nhà rồi người ta mới sám hối, thì cái công đức của họ nó tiêu hết rồi. Và những người mà không chịu hồi hướng về Tây Phương thì cái công đức họ gửi đâu tôi không biết. Mà những người niệm Phật về Tây Phương thì Phật cho chúng ta cái hồ sen. Hồ sen đó là do gia lực của Phật và cái nguyện lực và cái sự thành tâm hồi hướng của chúng ta. Như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta lỡ mà giận dữ ai rồi, cái muốn cứu bạn hồ sen này sám hối ngay tại chỗ hay vô cùng. Tôi giả sử như cái công đức chúng ta là một tờ giấy thế này, một đống lửa nhỏ chặt một cái thế này, chạy hết liền. Dù cái công đức chúng ta nó lớn như một cái rừng như vậy, một đống lửa nhỏ cũng có thể tiêu hết. Nhưng mà quý vị nên nhớ, nó tiêu có nghĩa là nó cháy lần. Nếu mà mình giọng mạnh quá thì nó cháy nhanh, mà giọng chậm quá nó cháy chậm. Trong lúc nó phát cháy đó, chúng ta tươi nước liền. Tứ làm sao? Nam mô A Di Đà Phật, sám hối tại chỗ. Đang đi cũng Nam mô A Di Đà Phật, đang ngồi cũng A Di Đà Phật, đang nằm cũng A Di Đà Phật, đang đứng giữa đường cũng niệm Nam mô A Di Đà Phật. Sám hối ngay tại chỗ, chúng ta cứu vãn được cái công đức chúng ta. Chúng ta về Tây Phương. Cho nên thành ra là trang nghiêm Phật tịnh độ nó liên hệ chặt chẽ với cái hoa sen trên tay của Đức A Di Đà Phật, chính là cái công đức chúng ta chứ không có gì hết. Trên đền bốn ơn nặng thường báo tứ tổng trọng ơn. Tứ trọng ơn là bốn cái ơn trọng mà mình phải cần báo. Một là ơn tam bảo, hai là ơn nó hết luôn đi phụ mẫu rồi, ba là ơn tổ quốc, bốn là ơn chúng sanh
Phật tổ
và thuộc về thầy. Thì cái ơn đó chúng ta nên báo đáp. Chúng ta báo đáp bằng cách nào? Ở đây nó có cái câu cụ thể, cái câu niệm Phật là cụ thể nhất để chúng ta đền đáp. Chúng ta hãy anh làm thiện đi, không còn anh chỉ niệm Phật đi. Niệm Phật mà anh đã biết chuyên chú niệm Phật rồi thì anh làm một người đại thiện trong cái đại thiện. Không còn nhắc anh cũng làm, không còn đi tu anh cũng đi tu. Thấy cùng còn một cái đàn sâu nó bò đường, mình không dám lái xe đi ngang qua, mình vẹt nó rồi mình mới chạy. Mình làm đại thiện, con sâu như vậy mình không dám giết. Còn những người mà nói cái này với nọ, coi chừng làm thiện làm với người, chứ coi chừng con chim con sâu đồ quý giết phía xa. Cho nên người niệm Phật đã biết niệm Phật rồi, họ tâm họ đã đại thiện rồi. Cái đại thiện mà làm được thì nó bao trùm tất cả cái tiểu thiện. Họ làm từng chút đó mình cũng không biết nữa. Không cần phải tìm hiểu chi những cái mà cụ thể không cụ thể. Tôi bảo đảm mình những người mà lên đến tu trong tình tâm học hội, Quý vị mà ngồi mà cầm cái tay mà giết với con kiến á, mà người ta thấy được ta cảnh cáo liền. Anh giết nó làm chi vậy? Nếu mà lần thứ hai mình giết nữa, ta kêu lên bên họp liền. Nếu mà anh giết nữa, tôi không cho anh ở. Nếu mà giết lần thứ ba, thôi tôi mời anh ra luôn. Người ta có đại thiện trong đó mà mình không hay. Cho nên một câu A-di-đà Phật là đại thiện trong đó. Mà hôm qua tôi đã nói rồi, một câu chí thành niệm Phật phát quang 40 dặm xung quanh mình. Tất cả gì? Mưa thuận, gió hòa, từ cây cối đều cảm nhiễm cái ân đức đó. Tất cả không bị ô nhiễm, không bị cảm cúm, không bị động đất, không bị gì đó, sóng thần, không bị gì hết trơn. Mình cứu biết bao nhiêu người. Tại mình không chịu thành tâm niệm Phật thôi chứ. Mình đi ra mình kiếm 30-40 đồng gì đó mà đi giúp cho bố thí một người. Bố thí có một người thôi mà đổ mồ hôi ra, mà người ta chửi lên cho xuống giờ còn phàn não đủ thứ. Bây giờ mình niệm một câu A Di Đà Phật, mình cứ như vậy mà mình thấy cũng đại thiện sao? Cụ thể vô cùng. Mà những cái chuyện lớn như vậy mình làm được thì làm gì mà thấy một người khổ mà mình không bố thí? Mình thấy gì một người nghèo mà mình không bố thí? Từ cái tâm mình nó làm hết trơn. Không này, hạ tế tam đồ khổ. Tam đồ khổ chính là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đơn giản nhưng mà có nhiều người nói đồ khổ là lửa, là nặng lửa, nặng nước, nặng là đau đồ gì đó. Khỏi cần gì nói chi cho nhiều. Tất cả cái đó xuống dưới địa ngục biết hết. Thế đạo đồ khổ là cái đau khổ là súc sanh đó, là điện là súc sanh đó. Nó có là cái tam đồ khổ là những chúng sanh dưới đó. Mình cứu họ ha. Thượng báo tứ trong hạ tế tam đồ khổ. Nhược thủ kiến vân giả là nếu những người nào mà nghe thấy chuyện này, tức là những người mà nghe chúng ta tụng kinh, những người nào mà nghe chúng ta niệm Phật, hãy mời gọi họ phát bồ đề tâm đi, chuyển ý đi, mình cứu độ những người xung quanh. À, gì đó, đồ gì đó, tức phát bồ đề tâm, chuyển ý tâm bồ đề. Phát bồ đề gì? Tâm niệm Phật bản thân thế phương cực lạc. Nó đơn giản như vậy không này. Hết một báo thân này đồng sanh cực lạc quốc. Chúng ta có cái tâm nguyện cứu độ với nhau, hộ niệm cho nhau, nhất thiết được bỏ ai hết trơn. Nếu mà người ta bỏ mình thì thôi, mình đành. Nhưng mà người ta chưa bỏ mình, đừng bỏ họ. Răng cố gắng tối đa giúp được người nào cứ giúp, chứ đừng đến bỏ họ tội nghiệp. À, có hành động nào thiết thực không? Quý vị muốn thiết thực thì cứ niệm Phật đến lên. Niệm Phật cho thành tâm đi, niệm Phật cho nhất trí đi. Chắc chắn một ngày nào đó quý vị sẽ thấy thế nào gọi là thiết thực. Chứ bây giờ nếu quý vị mà cứ tu dẫn dở, quý vị cứ tưởng là những việc thiết thực, nhưng mà không thiết thực đâu. Đừng có bước cái pháp gọi là pháp cứu độ chúng sanh, thoát ly sanh tử luân hồi, một đời thành Phật, thành Pháp, bố thí. Mình cứ tưởng bố thí là thiết thực, trong khi Ngài Thỉnh Âm là một người suốt một cuộc đời đi bố thí, suốt một đời đi xây chùa, suốt một cuộc đời cứ đi là xây cầu, rồi xây tượng, xây đủ thứ hết trơn. Mà Ngài hỏi có niệm Phật không? Nếu đế quân làm cái chuyện này trước cũng có niệm Phật. Ngài nói làm bố thí làm thiện thì tốt thì có tốt đó, nhưng mà cái việc sanh tử thì sao đây ông hả? Ngài nói như vậy. Thiện nghiệp mà càng nhiều, sanh tử càng lớn. Cái niệm thiện này nó sẽ trói mãi ông. Một niệm lương ái nổi lên, vạn kiếp trầm luân không bao giờ thoát nạn. Ngài nói một câu như vậy để mình biết thế nào là thiết thực, thế nào là không thiết thực. Có nhiều người biến cái pháp giải thoát Phật thành pháp bố thí cầu phước, còn đi hô hào loan truyền ra cho người ta làm, mà không dạy người ta một câu A Di Đà Phật, không dạy người ta cái đường phát nguyện bản thân đại vương, xong phát bồ đề tâm, tu chư thiện nghiệp thì danh ma nghiệp. Phật Phật nói chứ không phải tôi nói. Bồ đề tâm, cái bồ đề tâm căn bản nhất là gì? Là phát nguyện vượt qua tam giới. Cái gì làm cho chúng ta vượt qua tam giới? Công đức vô lượng vô biên của câu A Di Đà Phật làm cho chúng ta vượt qua tam giới. Làm sao phá phiền não thành? Một câu A Di Đà Phật phá phiền não thành. Làm sao khai trí huệ, học vô lượng pháp môn trên cõi Tây Phương? Một ngày chúng ta đi 10 phương chư Phật để cúng dường. Một ngày chúng ta học vô lượng pháp môn trên cõi Tây Phương cực lạc. Làm sao Phật đạo tự nhiên thành? Như Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Làm sao thành? Học vô lượng pháp môn trên cõi Tây Phương. Cho nên một ngày cũng có thích thành rồi chứ đâu. Chứ đâu phải là tại chỗ này. Làm thiện làm đâu phải tại chỗ này. Chỗ này là bố thí. Bố thí cái biết tùy duyên mà còn có cái phân biệt giữa cũng là cái vừa hữu tướng tam luân và vô tướng tam luân được thì mới thực sự là thiện. Chứ nếu làm thiện mà chấp vào cái việc thiện một cái là chúng ta mãi mãi đi theo luân hồi. Phước công nhân thiện có phần hưởng nhưng mà sanh tử sự đại nhất thiết không thể thoát được. Nhất thiết phải còn trầm luân. Chắc chắn như vậy. Cho nên nói như vậy không có nghĩa là chúng ta bài bác thực thiện. Nhưng mà nên nhớ việc thiện là cái những cái hành động bố thí để mà tạo phước. Tạo phước thì lúc lâm chung chúng ta khỏi bị đau đớn, khỏi bị khó khăn, để mà con đường vãng sanh chúng ta được an toàn dễ dàng. Chứ không phải là tất cả để mà làm thiện. Nên nhớ cho kỳ kiến này. Nếu mà quý vị xới một cái chuyến cái chuyện mà coi như thoát vọng sanh tử, chuyến cái chuyện mà thành đạo, thành cái chuyện đi bố thí. Bố thí mà còn trăm lục đạo thì chắc chắn không trước thì sau bắt buộc phải trả nghiệp. Không phải mà nếu mà cho một vài chục ngàn, một vài đọc như vậy là tất cả những nghiệp ác trong quá khứ chúng ta tiêu hết đâu ạ. Làm thiện thì được hướng phước, còn quá bắt buộc phải trả. Mình sống ở địa ngục, tất cả những cái việc thiện chúng ta không hưởng, mà chúng ta chỉ hưởng gì? Hưởng quá không thôi. Cho nên biết không thật cái chỗ này. Xin cho vị cứ nhớ. Đó là cái cụ thể nhất. Cái câu hỏi khác hỏi về nhân quả. Ví như một người A giết một người B khi chuyển kiếp trở lại người B nhờ có thiện căn nên gặp pháp môn niệm Phật và được vãng sanh. Như vậy cái nhân giết người của người A phải trả như thế nào?
Chắc cả là rồi phải không này? À rõ ràng phải không này? Cái đây là chắc quý vị cái nào có còn thắc mắc cái chuyện này nữa không? Không bao giờ trả nghiệp là trả nghiệp với cá nhân chúng ta giết đầu. Trả nghiệp chính cái nghiệp chúng ta. Nếu mà mình giết một cái người đó rồi, người đó trả nghiệp như họ trả cái nghiệp cũng có cái nhân trước đó, mà người ta không có thù có oán mình nữa, thì người ta cũng được vãng sanh về Tây Phương, vãng sanh về trong quán chiếu trời. Ông này ông giết mình mà mình không không có tình cãi với ông, mà bây giờ ông còn lăn lộn đó tội quá, người ta xuống tới cứu mình chứ không phải mình trả với người đó đâu. Nhớ cho kỹ, nhớ là thí dụ như trong cái ngũ nghịch mà những người nào mà làm cái thân Phật ra máu giết các vị A La Hán, cái tội này là đọa trong địa ngục vô giác. Không phải là cái vị A La Hán bắt đầu xuống địa ngục đâu à, không phải là làm thân Phật ra máu là ông Phật đó bắt đầu xuống địa ngục đâu à, mà tại vì một vị đại thiện đại lành làm bao nhiêu cái nghiệp tốt cho chúng sanh, cứu đỡ vớt chúng sanh như vậy, lợi lộc chúng sanh vô lượng vô biên mà chúng ta đành đoạn mà hại họ, thì cái hại họ đó là cái đại ác. Chúng ta phải mang luôn tất cả những cái nghiệp mà thất lợi của tất cả chúng sanh đi xuống địa ngục luôn. Vì cái nghiệp chúng ta đại ác trên cái nghiệp này nó chiêu cảm xuống địa ngục, chứ không phải là Phật bắt chúng ta xuống như đó đâu ạ. Một người mà đại ác chúng ta vì ông ta giết người nhiều quá chúng ta phải giết người đó thì cũng ác đó. Nhưng mà cái ác đó vì chúng sanh cho nên nó có thuộc về dạng là khai giới. Còn đây là chúng ta bị đại ác mà chúng ta giết làm cho thân một sa mốc. Vì cái sự đại ác này mà nó cảm ứng cho chúng ta phải xuống như địa ngục. Phật tìm mọi cách để cứu mình lên, chứ không cứu thì ông này vĩnh viễn không bao giờ, cái chúng sanh này vĩnh viễn bị tội khổ, không bao giờ chúng ta trả với các ái năng nữa đâu. Cho nên đừng nói là khi mà mình làm ác với Phật là Phật bắt đại chúng địa ngục, không bao giờ có chuyện này. Đừng nói như vậy sai lầm, nhớ như vậy ha. Thí dụ như một người họ đó họ làm lợi cho cả một cái khu vực đó mà anh em mình hại người đó, tức là mình có tội luôn với cả cái khu vực đó. Cái tội này nặng lắm. Hơn nè, còn thí dụ một người mà không có làm lỗi ai mà đi giết người nữa, thì vì mình nó muốn cứu chúng sanh. Tôi nói đây là tôi nói ví dụ cho tôi khuyên chú như vậy. Thì có thể, nếu mà cái tâm mình vặn bất đắc gì, có thể nó nằm trong cái phần của là khai giới. Có cái chuyện nó khai giả trị phạm, nếu mà nói cái đó quý vị. Cho nên cái này cô nhìn giải quyết rồi.
Sắp phát rồi cũng đỡ.
nhiều quá thì đắt ngày mai cho chắc mất rồi. Hồi nãy giờ trả lời có cái câu nào mà trở ngại không ta? Lúc còn sống con rắc, lúc còn sống má con đi chùa ăn chay niệm Phật, nhưng ba con và anh chị em con thì không biết gì về niệm Phật cả. Khi má bị xe đụng chết, bất đắc kỳ tử, cả nhà cũng không biết phải làm gì. Sau đó có rất nhiều ban hộ niệm đến
ở nhiều nơi khác nhau đến đồn niệm, và các vị đó đều nói giống nhau là thấy má con báo mộng là đã chết rồi. Nhờ các vị đến để hộ niệm, nhưng anh em chúng con vì vô minh che lấp nên không biết gì cả. Cứ lo khóc lóc. Vậy từ khi nghe biết về Phật Pháp, con rất suy tư không biết việc hộ niệm đó có lợi lạc gì cho vãng sanh của má con hay không. Nhưng khoảng 2 năm nay cũng không chiêm bao, con lại thấy má con mặc áo nâu và bảo chúng con nên đổi lại mặc áo tràng nâu để niệm Phật. Kính giải cho cái thắc mắc này. Xin thưa, cái người mà những người mà chết mà gọi là bất đắc kỳ tử đó, tức là những người mà bị xe đồ tông đồ đó, thường thường nó có những cái này này, tức là người ta chết quá ư là bất ngờ, người ta không đành đoạn, mà không đành đoạn cho nên cái nhiều người mà không tu á thì cái tâm lý, cái tâm thức của họ nó chưa chuẩn bị cho họ cái đời sau. Họ mới trước đây có một phút là làm người, sau cùng một cái đoạn cái mình nằm nhìn thấy cái thông đó, mình không biết là mình đã chết hay chưa đây ha. Nó bàng hoàng, nó lo lắng. Và chính vì cái lo lắng như vậy họ không biết đi đâu hết trơn. Thường thường nó có các dạng như vậy. Nhất là như thí dụ như những người mà như tu hành chúng ta, khi mà biết như vậy, biết được niệm Phật niệm, bất cứ cái gì cũng niệm Phật, thì chúng ta giải quyết vấn đề nó dễ lắm. Còn những người không biết tu, họ ngỡ ngàng, họ sững sờ, họ không biết gì cả. Thì cái sững sờ như vậy cho nên thường thường cái thần thức họ cứ nó lang vang. Có thể nhiều báo mộng cho con cái nhiều lắm. Có nhiều người vì khi là thực thế là thấy là chết rồi, cái họ vì ham muốn sự sống quá mà thường thường biến thành những người mà có những đầu thai vào những loài súc sanh. Tại vì họ còn sự nghiệp mà, họ còn con cái mà, họ còn cái gì đó, họ muốn mong muốn sự sống quá chừng. Hoặc là trong đó những cái cảnh giới mà nó tối hại quá, họ sợ quá, họ núp bóng vô những cái chỗ ấm áp áp, nó vô tình họ đầu thai thành những cái con chó con mèo đó. Đầu thai con người thì rất là khó, mà trong bên xung quanh đó nó có những cái đó cũng có như vậy. Cho nên thành ra cái đó không biết, cho nên thành ra chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta phải niệm Phật cho nhiều. Tất cả những cái gì mà những sự việc gì bất thường nó sẽ ra cho chúng ta đừng nên la o, đừng nên sợ sệt, đừng hái kinh nữa, mà hãy dùng cái câu A Di Đà Phật để đối trị tất cả những chuyện đó đi, để lỡ chúng ta gặp trong trường hợp như vậy, chúng ta niệm Phật, mười niệm tất sanh mà. Ở tại Queensland có cái cô kia, cô tu chính là bên Mật Tông, nhưng mà bây giờ cô cũng thường tới Amitabha niệm Phật, mà tại bây giờ thì cô chuyển qua niệm Phật nhiều hơn. Và cô buôn bán cho nên cô ít thì ở xa quá, ở tận Gold Coast. Thì có một lần cái tự nhiên cái cô để cái xe van đó, chở hàng đi đấy đó, cái cô quên kéo cái thang tay, mà cô lá cái xe van đó. Cái cô sau cô thấy cô ra cô làm cô coi gì đó, tự nhiên xe van nó lui lại, nó cán chặt cái bụng của cô. Nó cán như vậy, mà nó cán nó nằm như vậy, cái nó kẹt trong cái thằng ở cổ, nó kẹt ngay cái bánh đó. Cô nó hết nổi, nó nặng quá, chắc đồ nó nặng quá, nó cứ nằm im như vậy. Cô nói thôi giờ chết rồi, ai gì đoạt, nằm mô ai gì đà bạc. Cô cứ niệm Phật cho con đi vãng sanh cho giờ biết làm sao nữa cơ. Mà trong khi ở ngoài bên ngoài đường thì xe người ta chạy qua chạy lại, mà không ai để ý chuyện mà một người kẹt ai cái lề đường, nhưng mà không ai. Chứ tự nhiên sau lại cái ông có một cái người, ông cắt có cái nhà bên cạnh, chứ không phải cắt có nhà của cổ. Mà sao ông lại lái xe, ông lại lọt vô nhà cổ, ông lộn được, ông lộn số. Ông vô và ông tới gọi cửa cốc, ông đi ngang thấy, ủa sao cái cô này nằm như vậy, thấy, cô đó thấy ngấp, sợ quá, ông mới đẩy cái xe bên ra. Rồi cái ông chở cô lên bệnh viện. Lên bệnh viện, ông nói chắc là nát xương nát phai trơn, lên bệnh viện tới chụp hình rồi đấy, xương đồ giống nát, bầm bầm sờ. Cho đắp thuốc, đắp thang đó, chiều trở về. Còn nơi trở lúc đó tôi nói tôi chết rồi, tôi niệm Phật rồi. Cho nên thành ra mình tập được cái đó hay lắm. Vì ví dụ không phải là Phật lực cha trời sao tôi không biết, nhưng mà trong lúc cô đó cô nói tôi cứ lo tôi niệm Phật, tôi cầu về Tây Phương, nhất thiết tôi đi về Tây Phương, chống cách nào khác. Tại vì xe nó cán lên mình, nên mình đòi làm sao đây. Nếu mà lúc đó mình không biết, mình la, mình hải hùng, hải đầu lên, mình chết, mình không biết đi đâu hết trơn. Cho nên tất cả những cái gì, đó là một cái tai nạn đó, mình bình tĩnh, mình có niệm Phật được. Cho nên niệm Phật thành tục, niệm Phật thành tiếng, luôn luôn mới để cái chúng tôi Phật nhập vào tâm mình, nó có lợi như vậy đó. Bất cứ trong thời khoảng nào, bất cứ trong giờ phút nào, thay vì nói lòng nói liệu nói quát pháp thần chúng ta la, niệm câu A Di Đà Phật để giải quyết cái chuyện này hay lắm quý vị ơi.